Chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì sự làm việc của Chúa Thánh Linh trong lòng của chúng con. Nếu không bởi sự làm việc của Ngài, không ai trong chúng con có thể gọi Chúa là cha, là Chúa là chủ cuộc đời của chúng con được cả. Dù chúng con có cố gắng đến đâu đi nữa, chúng con tạ ơn Ngài vì sự làm việc của Ngài một cách âm thầm, một cách không thấy gì cả, nhưng mà rất là mãnh liệt, rất là đầy quyền năng. Chúng con tạ ơn Ngài. Giờ phút này con xin mời Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn lòng và ý tưởng của mỗi người trong chúng con. Xin Chúa mở mắt, mở tai thiêng liêng của chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa, để chúng con không bỏ qua những gì chúng con học hỏi được ngay giờ phút này. Có những sự buồn ngủ, có những cái gánh nặng nào, có những điều gì nó làm cho chúng con không thể nào trực tiếp đến với Chúa một cách nhẹ nhàng, một cách vui thỏa, một cách khao khát được. Xin Chúa Ngài đánh cắt đi tất cả những điều đó để chúng con đến với Chúa ngay giờ phút này được gặp Chúa, kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Để khi chúng con bước ra khỏi thánh đường này, chúng con được đổi mới một cách kỳ diệu. Không phải đổi mới khuôn mặt chúng con sẽ đẹp hơn, nước da nó trong trắng hơn, bóng bẻo hơn, nhưng mà chúng con được đổi mới từ bên trong, được đổi mới một cách hoàn toàn bởi lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thưa quý vị, ai trong chúng ta muốn gặp Chúa? Alright, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Có thể câu hỏi này nó hơi thừa, bởi vì ai không muốn không gặp Chúa, phải không quý vị? Gặp Chúa ở đây không phải tôi nói là chết đi mới gặp Chúa, không phải. Gặp Chúa trong lúc chúng ta còn sống, đó là điều Chúa hứa. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 8 chúng ta học tuần vừa rồi, Chúa hứa như thế nào? Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chứ không phải là lúc mình chết rồi mình mới thấy, no. Mình Chúa hứa, Chúa cho mình được thấy Chúa, mình được một đời sống phước hạnh vô cùng khi mình có được một tấm lòng trong sạch, và hơn thế nữa mình được thấy Đức Chúa Trời. Thấy Đức Chúa Trời, ai trong chúng ta cũng muốn thấy Chúa cả. Nhưng mà sự thật mà nói, thưa quý ông bà anh chị em, không những mình muốn thấy Chúa, nhưng mà sự thật đó là mỗi người trong chúng ta cần được thấy Chúa. Bởi vì cuộc đời của chúng ta nếu không thật sự thấy Chúa, cuộc đời của chúng ta rất là bất hạnh. Tôi sẽ giải nghĩa cái điều này chút nữa, nhưng mà bây giờ trở lại lời của Chúa. Tuần trước mình học là điều kiện được thấy Chúa là mình phải có cái gì, thưa quý bạn anh chị em? Mình phải có một tấm lòng trong sạch. Đó là điều mà mình đã học tuần trước. Hôm nay mình sẽ học thấy Chúa có nghĩa là gì, tại sao mình cần phải thấy Chúa, và làm thế nào để có được một tấm lòng trong sạch. Câu hỏi đầu tiên, thấy Chúa nghĩa là gì? Chúa nói mình được thấy Chúa trong lúc mình còn sống trên đời này. Thấy Chúa nghĩa là gì? Nó có hai ý nghĩa ở đây. Ý nghĩa thứ nhất á, là nếu quý vị thật sự là con của Chúa, là người đã mời Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi, thấy Chúa có nghĩa là khi quý vị rời khỏi đời này, quý vị sẽ gặp Chúa mặt đối mặt ở trong thiên quốc của Chúa. Thấy Chúa giống như quý vị, tôi thấy quý vị và quý vị thấy tôi như vậy. Lời của Chúa ở trong Văn Nhất đoạn 3 câu số 2 viết như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ nè, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, khi Chúa trở lại hoặc là mình trở về Chúa, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta thật sự là con của Chúa, mình sẽ gặp Chúa mặt đối mặt trong thiên quốc của Ngài. Ý nghĩa thứ hai, thấy Chúa trong lúc mình còn sống, ngay giờ phút này, không có nghĩa là mình thấy Chúa mặt đối mặt. Con mắt trần của mình thấy Chúa, hình dạng của Chúa chưa được. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết, ai còn sống đó mà thấy Chúa thì sao? Không chịu nổi. Mình chết, mình không thể nào chịu nổi. Như vậy Chúa nói, thấy Chúa ở đây có nghĩa là gì? Thấy Chúa ở đây có nghĩa là mình nhận biết Chúa. Mình nhận biết Chúa là ai. Không phải là, ô, con biết những cái thông tin về Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng cứu chuộc nhân gian. No, 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 no. Cái biết ở đây đó là mình nhận biết Chúa thật sự là ai. Giống như ở trong trường Chủ Nhật mình học đến sự kính sợ Chúa, mình có được cái tấm lòng gọi là cả những, tất cả những cái tế bào ở trong thân thể của chúng ta có tấm lòng tôn sùng, tôn kính, kính sợ Chúa trong cuộc đời của mình. Mình nhận biết Chúa là ai, không phải về lý trí, nhưng mà cả cuộc đời của mình bày tỏ cái sự nhận biết đó. Mình hiểu Chúa, mình khám phá ra Chúa những điều mà người trần không có khám phá ra được. Dầu họ là một giáo sư đại học dạy về Kinh Thánh ở một trường đại học khác, mà họ không tin Chúa đi nữa, họ cũng không có khám phá ra Chúa được, giống như mình được thấy Chúa mà Chúa muốn nói ở đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thật sự kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Thấy Chúa ở đây, Chúa muốn cho chúng ta biết điều đó. Chúa bày tỏ Chúa cho chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách mật thiết. Chúng ta biết Chúa một cách mật thiết trong đời sống của mình. Đó là điều mà Chúa nói ở đây. Giăng đoạn 1 câu 18: chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ còn một ở trong lòng Cha, là đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Ở đây chúng ta thấy Chúa nói như thế nào? Chẳng ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đó, trong Cha, là đấng bày tỏ cho Cha cho chúng ta. Có nghĩa là sao? Ở đây nói chữ thấy, không ai thấy được hết. Không ai thấy Chúa được hết, nhưng mà qua Đức Chúa Giêsu, Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Có nghĩa là sao? Cái chữ thấy và chữ bày tỏ nó đi song song với nhau. Chúa bày tỏ Chúa cho chúng ta kinh nghiệm Chúa được trong đời sống của chúng ta. Đó là ý nghĩa thấy Chúa. Thấy Chúa nghĩa là gì? Trong Giăng 3 đó, đoạn 1 câu 11 viết như thế này: ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Người nào làm điều lành á thì thuộc về Chúa, có mối quan hệ mật thiết với Chúa, còn người làm điều dữ á không thấy Chúa, không có sự nhận biết Chúa, và Chúa không có bày tỏ cho họ biết. Như vậy thì thấy Chúa và thuộc về Chúa ở đây nó đi song song với nhau. Không có phải là thấy Chúa bây giờ đó mình còn sống, có nghĩa là mình thấy Chúa hiện ra cho mình thấy, giống như là mình thấy những vật xung quanh mình, thể chất này, nhưng mà là sự khám phá của mình về Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải ai đi nhà thờ cũng khám phá ra được Chúa trong cuộc đời của họ. Không phải ai đi nhà thờ thường xuyên cũng hiểu được Chúa trong cuộc đời của mình, cũng nhận biết Chúa ở trong cuộc đời mình. Có thể mọi người đi nhà thờ biết về những cái information về Chúa, những cái thông tin về Chúa, Chúa như thế nào, Chúa làm gì, Chúa ở đâu vân vân, nhưng mà thật sự chưa có khám phá Chúa trong cuộc đời của mình. Hay là nói cách khác, thấy Chúa ở đây có nghĩa là một kinh nghiệm sống giữa mình với Chúa. Chúa bày tỏ chính Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Và kinh nghiệm sống đó chỉ xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em, khi mình có một tấm lòng trong sạch mà thôi. Nghĩa là sao? Mình có thể tin Chúa 40-50 năm cả cuộc đời mình, nhưng nếu mình không có tấm lòng trong sạch dựa trên lời của Chúa, mình chưa thật sự kinh nghiệm Chúa gì cả. Mình chưa thật sự biết Chúa gì cả. Tôi muốn quý ông bạn cho em suy nghĩ rõ về điểm này. Bởi vì một người mà không kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình, rời khỏi đời này, người đó không thể nào được vào thiên đàng của Chúa. Cho nên ở đây Chúa nói như thế nào? Phước cho những người có tấm lòng trong sạch. Người đó là những người con của Chúa. Phước vô cùng cho những người đó. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho người đó. Hay là nói cách khác, nếu mình không có tấm lòng trong sạch, Chúa sẽ không bày tỏ chính Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Dù chúng ta có thể đọc Kinh Thánh nhiều, dù chúng ta có thể làm tròn tất cả những cái lễ nghi kinh tôn giáo, nhưng mà Chúa không bày tỏ chính Ngài cho chúng ta không có kinh nghiệm gì về Chúa cả. Và tôi thấy không có gì bất hạnh bằng là mình bỏ cả cuộc đời của mình làm tất cả những cái lễ nghi tôn giáo mà mình không kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Thật là bất hạnh. Cho nên Chúa nói ở đây như thế nào? Phước cho những người có tấm lòng trong sạch, điều kiện để được thấy Chúa, kinh nghiệm Chúa thật sự trong đời sống của mình là mình phải có tấm lòng trong sạch. Tấm lòng trong sạch thì Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng ta biết để chúng ta kinh nghiệm Ngài. Và đây là cái sự khao khát lớn nhất của tất cả những ai sống trên trái đất này. Ai trong chúng ta cũng có cái sự khao khát được có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa cả. Và cái mối quan hệ mật thiết đó, thưa quý ông bà anh chị, tại sao chúng ta khao khát? Bởi vì Chúa tạo dựng nên trong mỗi lòng người trong chúng ta. Khi chúng ta được sanh ra đời, Chúa đã đặt cái sự khao khát chính đó trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà vì con người phạm tội, cho nên cái khao khát đó nó vẫn còn, nhưng mà chúng ta tìm kiếm, nhiều người trên đời này họ tìm kiếm không đúng chỗ. Hay là nói như Pascal là một nhà toán học nổi tiếng, và quý vị học về giỏi về toán hoặc là làm về computer thì phải sử dụng những cái định luật của Pascal. Ông nói như thế này, ông là một người sau này ông mới tin Chúa, ông tin Chúa trễ, nhưng mà khi ông tin Chúa rồi, cuộc đời của ông đổi mới rất là kỳ diệu. Ông nói cái sự kinh nghiệm Chúa là một sự khao khát ở trong lòng của bất cứ người nào sống trên đời này. Và cái sự khao khát đó nó giống như là một cái a God-shaped vacuum, một cái sự trống rỗng Thượng Đế, Đức Chúa Trời ở trong lòng của con người. Có nghĩa là sao? Có nhiều người họ tìm cách, họ khỏa lấp cái trống rỗng của Đức Chúa Trời trong lòng của họ bằng nhiều hình thức trong cuộc đời này. Có một số người kêu tại sao tôi chán trường, tại sao tôi không có hạnh phúc, tại sao tôi thấy không có sung mãn, cho nên chắc là tôi cần phải có tiền nhiều. Cho nên họ cố gắng họ làm thiệt là nhiều tiền, nhưng mà chúng ta biết những người khi họ đạt được cái đỉnh cao nhất của tiền bạc rồi, họ cũng không thấy thỏa mãn. Như tôi thường nói với quý ông bà anh chị em, trước đây tôi ở cái quận Marin County là một trong năm cái quận mà giàu nhất trên nước Mỹ, cộng luôn cả ở bên Hawaii nữa. Mà quận Marin County là cái quận mà nhất nhì về những người tự tử. Con người có cái God-shaped vacuum, một cái trống rỗng ở trong cuộc đời của họ. Cái trống rỗng đó gọi là trống rỗng Thượng Đế, mà họ tìm cách tiền bạc. Rồi có những người khác họ tìm thấy tiền bạc của cải vật chất không có thỏa mãn được cái chỗ trống đó, họ đi nghiêng về học thức, học thiệt là giỏi, học 5, 6, 7 cái bằng tiến sĩ để cho nó thỏa mãn, nhưng mà cuối cùng cũng không thỏa mãn. Cái trống vắng, cái trống rỗng Thượng Đế trong lòng của họ. Rồi có một số người họ nói tiền bạc không được danh, rồi họ tới danh vọng cũng không thấy thỏa mãn. Càng danh vọng chừng nào thấy mình không thấy đủ chừng nấy, mà nó làm cho mình càng nhức đầu nữa. Rồi có một số người khác họ tìm đến lạc thú, thú vui trong cuộc đời này, pleasure. Làm thế nào để mình tận hưởng, sướng chừng nào mình thích cái gì là mình làm hết mấy cái đó, để nó làm khỏa lấp cái God-shaped vacuum ở trong lòng của mình. Nhưng mà cuối cùng cũng không khỏa lấp được. Bởi vì sao? Bởi vì cái trống rỗng Thượng Đế đó, chỉ có Thượng Đế mới làm cho nó đầy mà thôi. Không có ai có thể làm cho nó đầy được cả. Chỉ có Thượng Đế mới làm cho nó đầy. Cho nên, nếu quý ông bà anh chị em, nếu quý vị chưa thật sự là con của Chúa, quý vị có thể đi nhà thờ rất là nhiều, mà nếu mình chưa thật sự mời Chúa làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình, thưa quý ông bà anh chị em, tiền bạc không phải là điều mà quý ông bà anh chị em thật sự thiếu. Danh vọng, lạc thú, của cải, học thức không phải là điều quý vị thật sự thiếu. Điều quý vị thật sự thiếu đó là Chúa trong cuộc đời của mình. Mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa. Cho nên đó là lý do mà hội thánh của chúng ta tìm mọi cách để làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Bởi vì họ có một cái khoảng trống lớn vô cùng trong lòng của họ mà chỉ có Chúa mới khỏa lấp mà thôi. Mối quan hệ mật thiết giữa họ với Chúa. Tuần trước tôi đi tập thể dục, cũng vào cái chỗ, cái sauna, cái chỗ mà tắm hơi á, thì tôi kỳ này tôi chuẩn bị tôi đem theo mấy cái truyền đạo đơn, gặp ai là tôi làm chứng. Vô cả với Chúa, vừa vô một chút thì có một bà 63 tuổi, sau này tôi mới biết, bà nói cho tôi biết, bà vô cái phòng thì cũng tương đối ok, chỉ có mình tôi, bà vô cái bà ngồi gần tôi, tôi nói ô cả với Chúa, con có cơ hội để con làm chứng về Chúa cho bà. Nhưng mà tôi thấy bà này rất là lạ, lạ hơn hết những người đàn bà mà tôi gặp từ trước đến giờ. Đó là bà rất là vui vẻ, bà rất là, cái người của bà rất là, thấy nhìn cái là thấy nhẹ nhàng. Bà là người Á Châu mình, người nói chuyện mới biết bà tên là Catherine. Bà tới, thay vì tôi chuẩn bị tôi làm chứng về Chúa cho bà làm chứng về Chúa cho tôi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, người thấy được cái khoảng trống lonely, cái khoảng trống cô đơn, vô vọng của người khác, và luôn luôn tìm cách giúp người khác khỏa lấp cái khoảng trống đó bằng cách giới thiệu Chúa cho. Tôi và bà nói chuyện sao, vừa nói trong vòng chưa đầy 3 phút là coi giống như là chị em từ đời nào rồi. Rất là vui. Rất là bà mời tôi đến nhà bà rồi. Bà giới thiệu con của bà cũng làm ở bệnh viện St. Vincent. Rồi giới thiệu nhà tôi đến gặp con của bà. Đủ thứ hết. Người Tàu mà sanh ở Campuchia. Rời khỏi Campuchia năm 65. Một người rất là phúc hậu mà rất là yêu mến Chúa, bởi vì bà biết được điều này. Ai trong con người của chúng ta cũng có cái khoảng trống đó cả. A God-shaped vacuum mà chỉ có Chúa mới khỏa lấp được mà thôi. Và đó là lý do mà Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 24 câu 3 và 4, Ngài nói như thế nào? Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, lấy cái nơi mà Ngài ngự trị? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Có nghĩa là ai có thể thấy được Chúa? Người nào? Ấy là người có tai trong sạch và lòng thanh khiết. Có một tấm lòng trong sạch là người mà gặp được Chúa. Như tôi vừa nói, tất cả mọi người có một cái sự ao ước khao khát lớn nhất trong lòng của mình. Không phải là của cải, không phải là tiền bạc, danh vọng hay là lạc thú. Nhưng mà như Thánh Augustine nói, lòng của chúng ta không thể nào an nghỉ cho đến khi chúng ta an nghỉ trong Chúa. Our hearts are restless until we find our rest in God. Thánh Augustine là một người mà trước khi ông gặp Chúa, ông là một người rất là trác táng. Nhưng mà tất cả những cái lạc thú trên đời này, ông tìm cách để ông thỏa mãn cái sự trống vắng trong cuộc đời của ông. Mà cuối cùng ông thấy không thỏa mãn được, mà ông càng thấy nặng nề hơn. Cuối cùng ông tìm được Chúa. Và ông nói, tấm lòng của con người, tất cả chúng con không hề an nghỉ cho đến khi chúng con được an nghỉ trong Chúa, và chỉ trong Chúa mà thôi. Cho nên ở đây cái điều tối hậu Chúa nói ở đây là gì? Chúng ta kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của mình, với một điều kiện, mình phải có tấm lòng trong sạch. Không có tấm lòng trong sạch, mình không thể nào kinh nghiệm được Chúa. Bây giờ câu hỏi đặt ra đây, làm thế nào để tôi có được một tấm lòng trong sạch? Làm thế nào để tôi có được cái sự sung mãn? Làm thế nào để tôi có được phước không thể tả như Chúa hứa ở đây? Để tôi được kinh nghiệm Chúa, để tôi thấy Chúa. Tất cả sự thật mà nói, tất cả những nỗ lực của con người không thể nào làm cho con người có được một tấm lòng trong sạch được cả. All humans attempts to have a clean heart, they never will have it. Tất cả những nỗ lực của con người mình không thể nào làm cho mình có được một tấm lòng trong sạch. Bởi vì sao? Lý do là vì tất cả những nỗ lực của chúng ta nó bị ô nhiễm tội lỗi. Từ khi con người phạm tội, tất cả trí tuệ chúng ta, tất cả những bộ phận trong người của chúng ta, ngay cả tâm linh của chúng ta đều ô nhiễm tội lỗi. Cho nên chúng ta bởi sức của mình không thể nào làm cho mình có được một tấm lòng trong sạch được. Và đó là lý do những người mà họ tìm cách họ tu thân tích đức, làm đủ thứ mọi sự, không thể nào có được một tấm lòng trong sạch được. Như lời Chúa phán ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 9. Châm Ngôn 20 câu 9, lời Chúa phán như thế này: ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng mình? Ai có thể nói ta đã làm sạch tội ta rồi? Không có ai có thể nói được tôi có thể làm cho lòng của tôi thánh sạch được. Bởi vì một con người tội lỗi tìm cách mọi nỗ lực để làm cho mình một tấm lòng trong sạch thì cũng chẳng khác gì một người mổ tim, mổ óc mà dùng những cái dụng cụ mổ dơ bẩn. Bởi vì khi chúng ta dùng những cái dụng cụ mổ dơ bẩn, nó sẽ làm nhiễm độc, nó làm tệ cho cái tim, cái óc đó hơn mà thôi, chứ không tốt hơn được gì cả. Hay là một người đi vô trong cái chimney á, cái gì, cái ống khói ở trong nhà, quý vị có cái lò sưởi ở trong nhà bằng củi đó, có cái chimney, cái ống khói đó, người đó họ vô họ clean up, họ làm cho sạch cái ống khói đó, mà mình tới mình nói người đó, mình đưa cho người đó một cái tấm vải dơ mà mình nói rằng nhờ anh làm cho cái tấm vải đó sạch thì có được không? Bởi cái tay của anh làm cho cái tấm vải đó sạch được không? Mình dơ bẩn đen thui hết thì không thể nào làm cho cái gì bằng sức của mình, bằng tay của mình cho nó trong trắng sạch được cả. Thật sự mà nói, tất cả những cái nỗ lực của con người làm cho mình trở nên thánh thiện, trở nên trong sạch, nó hoàn toàn thất bại, ê chề. Và thưa quý ông bà anh chị em, nó còn làm cho lòng của mình dơ hơn trước đó nữa. Mục sư Nguyễn Huệ Nhật, ông nói, quý ông bà anh chị em có nghe lúc ông ở Aloha, ông nói, ông là người tu lúc bấy giờ, nhưng mà ông nói như thế nào quý ông bà anh chị còn nhớ không? Ông cái người mà vô địa ngục phải là những người thầy tu trước hết. Mình cố gắng, mình làm cho sạch lòng của mình thánh thiện, nhưng mà thật sự bởi sự dơ bẩn tội lỗi của con người của chúng ta làm cho tấm lòng nó càng dơ bẩn hơn. Không cách nào để làm cho chúng ta có được tấm lòng trong sạch được cả, chỉ có một cách duy nhất, đó là đấng hoàn toàn trong sạch, đấng thánh khiết hoàn toàn, Đức Chúa Jesus Christ mới có thể làm cho mỗi chúng ta được trong sạch mà thôi. Cách duy nhất mà chúng ta có được tấm lòng trong sạch để được kinh nghiệm Chúa, để được về với Chúa, gặp Chúa trong thiên đàng, là chúng ta đặt niềm tin của mình vào Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Chỉ có Ngài mới làm được điều đó. Không ai trong chúng ta có thể làm được cả. Không có giáo chủ nào trên đời này có thể làm được cả. Và đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu thấy không ai có thể làm được, cho nên Ngài là Thượng Đế, Ngài đến thế gian này, Ngài làm cho chúng ta. Nếu con người có thể làm cho lòng mình sạch, thánh thiện được, Đức Chúa Giêsu không đến trong thế gian này làm gì? Ngài Thượng Đế, Ngài đã đến trong thế gian này, Ngài hy sinh tánh mạng của Ngài, cả cuộc đời của Ngài trên thập tự giá. Thượng Đế trở thành người, tim của Ngài bị vỡ ra, máu của Ngài tuôn tràn ra để rửa sạch những cái tội lỗi của con người. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời hứa ở trong Ê-xê-chi-ên, hồi nãy chúng ta đọc ở trong phần Kinh Thánh đối đáp, Ê-xê-chi-ên 36, câu 25, 26, Chúa nói như thế nào? Các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban cho lòng mới cho các ngươi và đặt thần linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Cảm ơn Chúa. Chỉ có Chúa mới làm được điều này. Cách mà chúng ta có được tấm lòng trong sạch là lời Chúa hứa ở trong Jeremy đoạn 24 câu 7: ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng nhận biết ta là Đức Chúa Trời. Tấm lòng nhận biết. Chúa cho chúng ta điều đó. Chúng ta không thể nào làm được. Cho nên muốn có được tấm lòng trong sạch, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải đến nhận rằng mình là người có tội, mình không làm được gì hết để chuộc được cái tội đó. Và mình tin bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đổ huyết ra để làm sạch tội lỗi của chúng ta. Mình tin cậy nơi Ngài và mình nắm lấy sự tha thứ của Chúa trong cuộc đời của mình. Chỉ có huyết của Chúa mới làm sạch tội lỗi của chúng ta được, cho chúng ta tấm lòng trong sạch mà thôi. Có nghĩa là sao? Muốn có được một tấm lòng trong sạch, chúng ta phải trở thành con của Chúa, mời Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Rồi, khi quý vị đã làm cái quyết định tối quan trọng đó, quan trọng vô cùng trong cuộc đời của quý vị, mỗi ngày chúng ta phải đến với Chúa cầu nguyện như vua David ở trong Thi Thiên đoạn 51 câu 10. Ông cầu nguyện như thế nào? Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy dựng nên tôi một tấm lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngày thẳng. Mỗi ngày mình đến với Chúa, đến với Ngài, xin Chúa đổi mới, xin Chúa làm sạch tấm lòng của con. Mỗi ngày mình đến với Chúa và mình nói rằng: lại Chúa, xin Chúa check up cái lòng của con. Giống như là quý vị đi check up, gặp bác sĩ để check up vậy đó. Mỗi ngày mình đến với Chúa, mình nói: lại Chúa, xin Chúa check up tấm lòng của con qua lời của Chúa. Dành thời gian, thưa quý vị, nếu quý vị không dành thời gian mỗi ngày với lời của Chúa, cũng giống như là quý vị không có đi gặp bác sĩ khám coi thử mình, trong người mình có trục trặc gì hay là không, lòng của chúng ta sẽ dơ bẩn và tiếp tục dơ bẩn. Lời của Chúa như tấm gương cho thấy tấm lòng của mình. Mà nếu quý vị không soi gương, quý vị sẽ không bao giờ biết lòng của mình sạch hay là dơ. Tôi bảo đảm với quý vị, tất cả quý vị ngồi đây bây giờ không biết trên mặt mình nó như thế nào. Chỉ khi nào mình lấy gương mình để trước mặt mình hoặc là người khác nói, mình mới biết mình, khuôn mặt mình như thế nào. Có mắt, có ghèn hay là miệng nào, vân vân. Lời của Chúa, mỗi ngày có cái check up với Chúa, học lời của Chúa, đến với lời của Chúa. Và đó là lý do Hội Thánh có trường Chủ Nhật, chúng ta học hỏi với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau. Trong tuần mình học những gì mình không hiểu, mình đem đến, mình mổ xẻ với nhau. Ai biết chỉ cho người không biết. Cho nên tôi khích lệ với quý ông bà anh chị em, muốn có được tấm lòng trong sạch phải gần gũi với Chúa mỗi ngày. Như câu gốc của chúng ta có hôm nay, Thi Thiên đoạn 119 câu 9, lời Chúa nói như thế nào? Người trẻ tuổi, không những trẻ tuổi mà thôi, nhưng mà người lớn tuổi nữa, người trẻ tuổi hay người lớn tuổi như thế nào? Làm thế nào cho mình có được tâm lòng trong sạch? Đường lối nói lên cái tâm lòng của mình. Làm thế nào? Người đó phải sống theo lời của Chúa, không có cách nào khác. Khi mình được Chúa cứu rồi, Chúa ban cho mình sự sống đời đời rồi, mỗi ngày mình còn đi trên đời này, chân của mình còn dính bụi bặm, mình cần rửa sạch mỗi ngày, thì mình mới thật sự kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của mình. Mình mới có phước không thể tả, như lời Chúa hứa, phước cho người có tấm lòng trong sạch, vì sẽ kinh nghiệm Chúa, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Không có cách nào khác hơn. Sống theo lời Chúa, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Câu số 11, Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không làm dơ bẩn tâm lòng của tôi, không phạm tội cùng Chúa. Điểm cuối cùng, không những mình học lời Chúa, không những mình đến với Chúa trong sự cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy lòng của mình, nhưng mà phải luôn luôn đề cao cảnh giác, tránh, loại bỏ, cấm những điều làm cho dơ bẩn lòng của mình. Ở Mỹ này có loại chim ưng, quý ông bà anh chị biết chim ưng gì? Con chim mà biểu hiện cho nước Mỹ đó, ngoài ra lá cờ nước Mỹ thì con chim ưng, loại chim mà cái đầu nó trắng rồi cái người nó không phải trắng, gọi là bald eagle. Tôi mới đọc cái chữ bald eagle tôi bị bald, cho nên cái bald đó tôi tưởng là không có tóc, nhưng mà thật sự cái chữ bald ngày xưa đó có nghĩa là trắng, white. Cho nên chúng ta thấy cái từ ngữ ngay cả tiếng Mỹ nó cũng thay đổi qua thời gian. Bald eagle, cái con chim ưng này đó, có một thời gian nó gần như diệt chủng, bị diệt chủng ở nước Mỹ này. Cho nên đến năm 1967 chính phủ thấy tiêu rồi, không còn bao nhiêu con nữa, mà nếu mà không bảo vệ nó là bảo đảm nó sẽ trở thành diệt chủng. Cho nên họ mới đưa vào danh sách gọi là những súc vật nguy cơ diệt chủng, gọi là endangered species. Có nghĩa là sao? Không ai, không những được giết, không ai, không những những người giết mấy con chim ưng đó, nhưng mà không được làm hại bất cứ con chim ưng nào. Nếu người nào làm hại những con chim ưng đó, chưa nói tới giết nha, là sẽ bị ở trong cái ổ bằng sắt rất là lâu, nếu mà họ làm hại những con chim ưng đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau khi nước Mỹ họ ra cái định luật đó, thì tới bây giờ chim ưng rất là nhiều, nó sinh nở nó rất là nhiều. Nhiều nhất là nếu quý ông bà anh chị em lên Alaska sẽ thấy, họ nói có thể có trên 800,000 con chim ưng, bald eagle ở trên cái khu vực ở Alaska. Chim ưng trở lại rất là nhiều với một lý do duy nhất, đó là gì? Khi mà chính phủ Mỹ đưa ra cái định luật là đưa cái những cái con chim ưng vào cái danh sách là nguy cơ tuyệt chủng á, thì họ ra cái định luật là không, tuyệt đối đất nước Mỹ từ lúc đó là năm 67 không được dùng cái chất DDT để cái chất gọi là pesticides á, cái chất chất gì, chất diệt sâu bọ đó, chất đó nó đã làm cho những con chim ưng chết. Và họ cấm tuyệt đối đất nước Mỹ này không được dùng cái chất DDT đó nữa. Và từ kể từ đó chim ưng đã trở lại rất là nhiều. Điều tôi muốn nói lên ở đây là gì? Hồi nãy chúng ta ca ngợi Chúa, thánh ca như thế nào? Mỗi chúng ta, khi chúng ta thuộc về Chúa rồi là con của Chúa, mỗi chúng ta là chim ưng của Chúa. Chúa cứu chúng ta và cho chúng ta bay. Và nếu chúng ta không ngăn chặn những cái chất DDT độc hại trong đời sống của chúng ta, chúng ta không những không bay được mà chúng ta sẽ chết. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái chất DDT tâm hồn đó, đó quý ông bà anh chị em nhìn sẽ thấy khắp nơi chúng ta sống. Như chúng ta học trong trường Chủ Nhật vừa rồi, trên TV, phim ảnh, nhạc, âm nhạc, những cái game chơi nữa thưa quý bạn chị em. Những cái game mà rất là bạo lực, rất là dâm dục ở trong đó. Internet. Những gì mình đọc, những gì mình nghe, những gì mình thấy. Những cái câu chuyện khôi hài với nhau mà nó có dâm dục, dơ bẩn trong đó. Lòng kiêu ngạo. Sự cay đắng trong lòng của chúng ta. Những điều ác đó mà trên Internet, trên TV họ ngụy trang nó rất là dễ thương. Nó rất là mỹ miều. Nó rất là thích thú. Cẩn thận. Cẩn thận những gì mình nghe. Cẩn thận những gì mình thấy. Cẩn thận những gì mình đọc. Nghe, thấy, đọc. What you read, what you hear, what you listen, and what you see. Be careful. Nó là những chất DDT mà nó làm chết cuộc đời của chúng ta, làm độc cái trái tim của chúng ta. Mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta bay chứ không phải là bò bò chạy ở dưới đất. Bởi vì mỗi người trong chúng ta là những con chim chim ưng của Chúa. Cho nên những gì quý vị đã thấy và sẽ thấy trong những ngày tháng sắp đến, làm sao quý vị biết nó là chất độc DDT? Những gì quý vị nghe, thấy, đọc, làm sao quý vị biết được những điều đó là chất độc DDT trong trái tim, trong tấm lòng của mình? Một câu kinh thánh tôi ước mong tất cả chúng ta nhớ. Philip đoạn 4 câu 8. Nếu quý ông bạn chị em có quên điều gì, nhớ câu kinh thánh này. Philip đoạn 4 câu 8, xin chúng ta cùng mở lời Chúa ra. Philip đoạn 4 câu 8. Đây là cách mà tôi dùng để tôi thử, coi thử những gì tôi coi, tôi nghe, tôi thấy, tôi suy nghĩ trong đầu. Nó có phải là chất DDT làm hại cho tâm lòng của tôi hay là không? Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Philip đoạn 4 câu 8. Tôi nghe một số người vẫn còn mở lời của Chúa. Xin chúng ta cố gắng chờ đợi. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Rốt lại, hỡi anh em, phàm đều chi chân thật, phàm đều chi đáng tôn, đều chi công bình, đều chi thanh sạch, đều chi đáng yêu chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Những gì quý ông bà anh chị em sẽ thấy đó, sẽ đọc, sẽ nghe đó, sẽ suy nghĩ đó, quý ông bà anh chị em có thật lòng nói rằng những điều đó là thánh sạch không? Những gì tôi sẽ tối nay tôi về nhà tôi coi trên Internet đó, những điều đó nó có thánh sạch không? Những điều đó nếu mà rọi lên cho mọi người đều thấy á, những điều đó có đáng tôn không? Những điều đó nó có tiếng tốt không? Những điều đó nó có đáng khen không? Nếu không, thưa quý ông bà anh chị em, nó là chất độc DDT. Những gì tôi suy nghĩ về anh A, chị B đó, những điều đó nó có nhân đức không? Tôi suy nghĩ về chị C đó đó, tôi có những cái ý tưởng về người đó lâu lắm rồi, những điều đó nó có đáng yêu chuộng không? Nếu những cái sự suy nghĩ đó mà để nó trở thành một cái phim chiếu lên cho tất cả mọi người, họ có tán thành quý vị không? Nếu những sự suy nghĩ đó, nó câu trả lời là không đó, thưa quý ông bà anh chị em, đó là những chất độc DDT, nó làm phá hoại cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Những điều tôi sẽ trong tuần này coi, những điều tôi nghe đến đó, Chúa có thể ngồi bên cạnh tôi và Chúa nói rằng ta ban phước không thể tả cho cuộc đời của ngươi. Chúa có thể làm điều đó cho quý vị được không? Hay là Chúa ngồi với mình rồi Chúa lắc đầu, Chúa nói thôi, không thể nào ngồi đây được nữa. Cách mình đối xử với người lân cận của mình, trong gia đình của mình, Chúa có tán thưởng, Chúa nói đó là điều đáng tôn, đó là điều đáng yêu chuộng đó con. Chúa có thể nói được như vậy không? Nếu Chúa không nói được như vậy, chứng tỏ rằng đó là những chất độc DDT, thưa quý ông bà anh chị. Cấm nó. Bắt tất cả những tư tưởng đến trong đầu mình, bắt nó vâng phục, thuận phục dưới Chúa mà thôi. Và Chúa hứa, Chúa hứa, nếu quý vị có tấm lòng trong sạch, quý vị là những người có phước vô cùng, và quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời, quý vị sẽ kinh nghiệm Chúa một cách kỳ diệu vô cùng. Đó là lời Chúa hứa. Amen. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Kính mời.